tiết mục tiếng thơ.
Chào các bạn. Chùm thơ mới Thu Thanh là một phần nội dung của tiếng thơ đêm nay. Tiếp đó là chuyên mục hộp thư tiếng thơ và phần thơ tác giả tự đọc. Mời các bạn theo dõi. Thưa các bạn, trong cuộc đời tha hương, lui cui với miếng cơm manh áo, với sức ép lợi danh, thì những lần được trở về quê là được trở lại với chính mình, chân thật nhất, bình dị nhất. Miếng ăn ở quê dường như ngon hơn cao lương mỹ vị xứ người. Ngày Tết ngày giỗ ở quê cũng ấm áp hơn, nghĩa tình hơn. Đó là lý do vì sao trong tâm thức Việt, khoảng thời gian cuối năm gắn với Tết Nguyên Đán có một ý nghĩa riêng, một không gian cảm xúc riêng. Mời các bạn nghe bài thơ Cuối Năm Ta Lại Về Quê của nhà thơ Nguyễn Châu Nhạc qua diễn xuất nghệ sĩ Đăng Kiên.
Cuối năm ta lại về quê, trước làm dỗ mẹ, sau về tuổi thơ. Ruộng đồng tái dại bơ phờ, mẹ đi từ bấy đến giờ vẫn đây. Vườn nhà đã mấy lần cây, ngôi thừa tự mới sao tày công ơn. Nhớ ngày mái dạ sân trơn, cuối năm gió bấc từng cơn cả chiều. Lùi cùi gom những thương yêu, mẹ lo cỗ Tết bao nhiêu cho vừa. Bánh chưng, giò trà, rau dưa, chè kho, bánh mật vẫn chưa yên lòng. Rồi ra ngoài ngõ sân trong, mẹ thu lá cả mùa đông vun đầy, đốt lên đống dâm khói bay. Nay ngồi nhớ lại chợt cay mắt mình.
Nếu cuối năm ta lại về quê của nhà thơ Nguyễn Châu Nhạc thấp thỏm chờ mong và dịu dàng cảm xúc khi được thả mình trong khung cảnh bình yên, thì Về Tết của nhà thơ Lê Huy Mậu lại cồn lên nỗi niềm của kẻ lữ thứ muốn tạ lỗi với bờ tre, khắc khoải dằn vặt, người xa ơi có nhớ về. Về Tết là về với thân thuộc bình yên, về với tuổi thơ, với kỷ niệm tuổi trẻ. Cái tôi trữ tình ở đây không thỏa mãn, không được thỏa mãn bởi xuân bất tái lai. Thời gian cứ trôi và chỉ cần chậm một nhịp là ta đã trở thành kẻ lỡ làng với người xưa ơi thương nhớ lắm. Giọng ngâm nghệ sĩ nhân dân Vương Hà gửi tới các bạn bài thơ này.
Đã lâu rồi mới trở lại quê nhà bên cũ sông xưa, nắng mật vàng Huế hoa cài, sông xanh tháng chạp lặng nghe. Bên lối xưa ta đi học, tuổi thơ lem luốc lao sao. Đôi bờ hè phượng thu cúc mơ màng hoa nở. Chiều buông sương răng ánh lửa, miền quê heo hút lập lòe. Nửa đời xa nhà lữ thứ, giờ về tạ lỗi bờ. Còn bao nhiêu ngày nữa Tết, người xa ơi có nhớ về. Sao xuyên đất trời chờ rét một mình, đường lặng từng bước thời gian trễ nải, dùng rằng như thể đợi ai. Người xưa ơi thương nhớ lắm, nhưng đành xuân bất tái.
Ở thời điểm chuyển giao năm cũ và năm mới, nhịp lao động hối hả gấp gáp hơn, nhưng nhịp tâm hồn lại có phần trùng xuống. Câu thơ cuối năm răng mắc nỗi niềm, đan xen nhiều tâm trạng. Chậm lại một chút cũng là điều hợp lý, bởi sẽ còn nhiều thời gian cho những vội vàng. Chậm lại để dọn lòng mình cho những cảm xúc tươi mới đâm chồi nảy nở. Với ý nghĩa đó, chúng ta cùng chia sẻ những ý tình sâu nặng trong bài thơ Người ấy không về của nhà thơ Trần Chấn Uy.
Năm nay rét mướt đào hoa muộn, người ấy không về nhạt sắc xuân. Bến nước sông quê đò kịp đón, tôi cùng ngọn bấc một chuyến. Sang. đã nghe sóng vỗ đôi bờ lành, hoa cỏ dầm mình đứng gội sương. Phiên chợ cuối năm người thưa Tết, ngơ ngẩn làng em nóc giáo đường. Tam xoa bến vắng ai ngược dốc, thuyền xuống mưa về trắng bãi sông. Chùa am vắng bóng người năm trước, mặt nước cõi thiền mắt khói sương. Triều vương áo gió khăn mưa bụi, lối sỏi còn mê nhẹ bước chân. Mai đã chớm hoa đào đương nụ, người ấy xa rồi nhạt sắc xuân.
Đi chợ hoa để chọn một cành đào ưng ý không chỉ là một công việc, mà còn là niềm vui ta tự tạo cho mình phút xuân sang. Khi đã cầm cành đào trên tay, nhà thơ Nguyễn Hoàng Sơn lại trào dâng thật nhiều cảm xúc, vừa thấy mình trẻ lại, rằng người chưa cằn cỗi, rằng đời còn đắm say. Thấy nhẹ nhõm dù lo toan bao tháng ngày, song cũng bất chợt buồn vô cớ. Có chăng bông đào nhỏ, mình nuôi qua tháng ngày, năm tháng trôi đi không trở lại. Liệu có bao nhiêu lần ta tự hỏi, ta đã để lại dấu ấn gì trên mặt đất này?
Tháng chạp trời vẫn ấm, cứ sợ đào mãn khai, mà chợ phiên hăm tan, cả rừng đào trên tay. Biết mua cành nào đây, bởi dáng nào cũng đẹp, lời mời nào cũng ngọt, mắt nào nhìn cũng bay. Hai cành đào hai tay, màu hoa im như nói, rằng người chưa cằn cỗi, rằng đời còn phút say. Hai cành đào hai tay, nhẹ như là không có, dù qua bao sương gió, lo toan bao tháng ngày. Hai cành đào hai tay, người cầm thành cái gốc, cũng phong trần thô tháp, dễ như chân tỏa dây. Nâng cành đào trên tay, lòng chợt buồn vô cớ. Có chăng bông đào nhỏ, mình nuôi qua ngày.
Giọng ngâm Thanh Tâm vừa gửi tới các bạn bài thơ Giữa chợ hoa của nhà thơ Nguyễn Hoàng Sơn. Nồng nàn, sóng sánh ý tình, hòa hợp giữa ngoại cảnh và tâm cảnh, giữa hình ảnh và giọng điệu, đó là bài thơ Bắc Hà của nhà thơ Đoàn Hữu Nam. Vẻ đẹp của nắng gió và tạo vật nơi này là một giọt mật ngọt ngào mà thiên nhiên ban tặng cho vùng Tây Bắc. Mời các bạn nghe bài thơ qua giọng đọc nghệ sĩ Hoàng Tùng.
Ngày cứ nắng, đêm cứ trăng vời vợi, sương răng răng như thật như đùa. Gió và gió, gió dọc chiều hoang hoài. Mưa rồi mưa, mưa lướt thướt bờ môi. Trời đất thản nhiên vòng quay phận sự. Ngày nối ngày dòng chảy chảy vô tư. Bắc Hà đấy, Bắc Hà nương vách núi. Uống trời xanh, vắt đất đá nên mùa. Ta đi giữa Bắc Hà vàng màu nắng. Giữa rừng người lấp lánh ngày vui. Tiếng sáo khèn rộn lòng du khách. Dụ hồn ta neo thả với bãi bờ. Như sa mu răng mắc quên chút lá. Ta bồng bềnh thức ngủ với bồng lai. Ơn bát rượu níu nồng nàn dạn dĩ. Ta mắc cạn sóng sánh Bắc Hà ơi.
Vừa rồi là chùm thơ mới thu thanh của các tác giả Nguyễn Chu Nhạc, Lê Huy Mậu, Trần Trấn Uy, Nguyễn Hoàng Sơn, Đoàn Hữu Nam. Thưa các bạn, đối với người viết, làm thơ trước hết là để giải bày cái tôi tâm trạng của riêng mình. Và khi cái tôi riêng tư đó gặp gỡ với người đọc, người nghe, thì tác phẩm được nối dài thêm cảm xúc, được tạo thêm lớp nghĩa mới. Chia tay năm Đinh Dậu, đón năm mới Mậu Tuất. Phần thơ tác giả tự đọc hôm nay gửi tới các bạn hai sáng tác của hai tác giả tuổi Dậu, sinh năm 1981. Tác giả Ngô Thị Thanh Vân ở Gia Lai và tác giả Võ Mạnh Hảo ở thành phố Hồ Chí Minh. Dịu dàng, nữ tính và bền bỉ với thơ, đó là ấn tượng về tác giả Ngô Thị Thanh Vân, tân hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Bài thơ Một vòng đêm là những tình cảm của chị dành cho mảnh đất nơi mình đang sinh sống.
Em ngược con dốc mỏi, thông thốc mùa khô ùa về. Gió cuốn, áo bay, tóc bay, đường vắng. Pleiku gõ vào khuya tĩnh lặng, phố bỗng hiền như một chiều đông. Ngủ yên dưới vòm long não, hiu hắt đèn vàng vào đêm. Người phu xe giật mình tỉnh giấc. Tiếng lá rơi ngỡ tiếng gọi hồ hàng. Em ngược dốc tìm ngày đang tới. Miên man tơ lụa giăng mành. Sương đêm nồng nàn cỏ dại. Pleiku huyền ảo mông lung. Đường treo nghiêng cánh võng chân lữ thứ quay về. Ngang qua lòng thành phố thấy lòng mình chung chiêng. Đường treo nghiêng cánh võng chân lữ thứ quay về. Ngang qua lòng thành phố, thấy lòng mình chung chiêng.
Sáng tạo thơ là một hành trình dài mà mỗi ngày người viết chất chiêu từng chút một. Nhà thơ Ngô Thị Thanh Vân đã tâm niệm như vậy qua lao động chữ.
Tôi muốn viết về cái vùng đất của mình đang sống. Tôi muốn viết về những cái trăn trở, suy nghĩ của người viết trẻ. Những người viết mà hiện tại bây giờ họ loay hoay, chưa có định hình được là mình sẽ như thế nào, cách viết của mình như thế nào. Thì có thể bản thân tôi cũng có những lúc nó rơi vào cái con đường đó. Nhưng mà với cái quan niệm đó là khi mình đã cầm bút rồi thì mình phải chịu trách nhiệm với cái ngòi bút của mình. Thì tôi muốn rằng là mình ngòi bút của mình có thể đại diện cho được một ít nhất là vùng miền. Ví dụ như là mảnh đất Gia Lai tôi sống.
Nếu thơ của Ngô Thị Thanh Vân giàu chất nữ tính, thì thơ của Võ Mạnh Hảo lại mang hơi thở khỏe mạnh, phóng khoáng của vùng châu thổ đồng bằng sông Cửu Long. Anh chú trọng khai thác ngoại cảnh để qua đó khắc họa tâm cảm của nhân vật trữ tình. Mời các bạn nghe tác giả Võ Mạnh Hảo đọc bài thơ Sân Nhà.
Vuông sân hẹp, vừa đủ thải một nắm thóc cho bầy chim của tôi. Giờ vẫn còn sương động, lũ chim chưa đến, ngày chưa rời ả đêm. Nên giọng mãi cúc cua cúc rù, in mãi lên khoảng không gió lạnh, đã chở mùi hương về trước sân tôi, và cánh đồng hiện ra sau đó, sánh lên màu vàng bất tận. Thêm bản nhạc nho nhỏ, mùa nhắc lá rớm vàng, bụi cúc trổ niềm cô độc. Bà chống gậy, khua tuổi già lên nền gạch ẩm sương, dáng bà cong theo dáng lá. Tôi thảy nắm thóc lên ngày nhàn hạ, bầy sẻ đã đầy sân khoác theo bộ lông buồn. Vừa mổ hạt chúng vừa canh giữ, giấc mơ bà theo nắng vàng đi.
Từ một vuông sân có ký ức, có hiện tại, có thanh âm màu sắc của thiên nhiên và đọng lại là hình ảnh người bà đối diện với thời gian. Tác giả Võ Mạnh Hảo muốn gửi gắm điều gì qua sáng tác này?
Đối với bài này, trước hết là tôi viết về người bà, nhưng quan trọng ở sau đó là những tình cảm của tôi đối với người bà. Hình bóng người bà cũng giống như là một cái cảm nhận của mình về cái thời gian lướt qua của một đời người. Trong một cái sân nhà đơn giản vậy thôi, nhưng mà nếu mà mình lắng động, mình lắng nghe thì mình vẫn cảm nhận được cái thời gian đi của một đời người, cảm nhận được những gì thay đổi xung quanh mình. Người bà vẫn là hình ảnh rất gần gũi, nhưng mình có thể nhìn sâu xa hơn, đó là những cái ức của mình nó đang dần qua theo cái thời gian. Thì đó là cái ý tưởng của tôi, suy nghĩ của tôi khi mà bắt đầu mình đặt bút viết bài này.
Tiếng thơ chi âm cùng thính giả.
Phần cuối chương trình, biên tập viên Anh Thư sẽ gặp lại các bạn qua chuyên mục Hộp thư tiếng thơ.
Thưa các bạn, khoảng thời gian cận kề Tết Nguyên đán này, tiếng thơ nhận được sáng tác cùng tâm tình chia sẻ của nhiều cộng tác viên và bạn nghe đài. Một trong những lá thư đó là thư của Đại úy Phạm Văn Hùng, hiện công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An. Đại úy Phạm Văn Hùng viết: "Tôi là một người lính đảo có đam mê làm thơ. Năm nay mẹ tôi 70 tuổi, theo lịch trực của đơn vị, tôi phải ở lại trực Tết nên không thể về đón Tết cùng gia đình và tổ chức lễ mừng thọ cho mẹ tôi. Vậy nên tôi gửi đến chương trình những sáng tác của tôi. Mẹ tôi đã yếu, bà thường xuyên nghe đài tiếng nói Việt Nam, nhất là các chương trình về ban đêm. Thông qua chương trình, tôi muốn đây là món quà tôi tặng mẹ." Hai sáng tác của Đại úy Phạm Văn Hùng có nhan đề Mẹ tôi và Con về bên mẹ thể hiện tình cảm sâu sắc của một người con hiếu thảo đối với đức sinh thành. Có những hình ảnh giản dị mà thấm thía như mẹ già như lá trên cây, vàng rơi bất cứ tháng ngày biết đâu. Hoặc lưng còng thân yếu như trăng cuối trời. Đây là bài thơ Con về bên mẹ.
Con về qua ngõ tuổi thơ, chợt thèm tiếng mẹ ầu ơ thủa nào. Gánh gồng bước thấp bước cao, chắt chiu dòng sữa ngọt ngào nuôi con. Tháng năm vất vả vuông tròn, lời ru mẹ ủ cho con giấc nồng. Giờ đi trăm núi nghìn sông, nhớ sao mắt mẹ mênh mông gió ngàn. Mẹ con khuya sớm tảo tần, oằn vai gánh nặng muôn phần đắng cay. Mẹ giờ như lá trên cây, vàng rơi bất cứ tháng ngày biết đâu. Gió sương nhuộm bạc mái đầu, trắng phơ làn tóc gấp nhàu nếp nhăn. Mắt mờ chân bước khó khăn, lưng còng thân yếu như trăng cuối trời. Nhớ về thuở bé chơi vơi, ầu ơ cánh võng bao lời ước mong. Chiều nay con thấy bâng khuâng, ùa về bên mẹ trào dâng nỗi niềm.
Những cảm xúc vừa trong sáng tươi tắn, vừa nặng lòng với cái cũ cái đã qua, đó là chùm năm sáng tác của tác giả Hải Thanh ở Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc. những hình ảnh thơ giàu sức gợi, có tính hàm ẩn như cây nghiêng mãi mà chẳng nhiều bóng mát, tuổi xanh rơi xuống nước, vỡ cả khoảng trời tươi tốt trong nhau. Triết lý nhưng không rơi vào khô cứng, như tuổi già không cài chốt, bước đi run rẩy lá cành, hoặc đời người như bể cạn, không sóng mà lênh đênh. Bài thơ Chiều Chậm gợi liên tưởng tới một bức tranh xưa với những thủ pháp làm đậm, làm mờ nhòe về hình ảnh. Làng vẫn cũ, người vẫn xưa, mấy ai gọi, mấy ai thưa, còn trong ký ức đầy mưa gió, chiều chậm, khói nhòe sau lũy tre. Ở đây là một trạng thái tĩnh, cái tĩnh của cảnh, cái tĩnh của tâm hồn hoài niệm. Tất nhiên, đó là bề mặt tĩnh, còn ở dưới bề mặt là bao sao động nội tâm. Còn ở bài Bốn Mùa, nhân vật lại không che giấu những băn khoăn trước hiện tại. Ơ hay ta sống vì đâu nhỉ, chẳng được đầy như nước giếng đình, chẳng được dày thêm như cỏ dại, chẳng được cao hơn với chính mình. Những câu thơ thể hiện sự tự vấn, soi chiếu vào tâm hồn để khắc khoải câu hỏi mình đang sống như thế nào. Nếu nói thơ văn giúp con người nhìn sâu hơn vào nội tâm, nhận ra chân dung tinh thần của mình, thì những câu thơ trong bài thơ Bốn Mùa của tác giả Hải Thanh đã làm được điều đó. Viết nhiều, viết khỏe, chạm tới nhiều đề tài, từ cái chung đến cái riêng tư, đó là một thế mạnh của nhà thơ Nguyễn Hưng Hải, hiện đang sống và làm việc tại Việt Trì, Phú Thọ. Chùm 4 bài thơ mà anh mới gửi về tiếng thơ cho thấy sức viết khỏe khoắn, cảm xúc tươi mới, quan tâm tới những vấn đề thế sự đang diễn ra hàng ngày mà cái tôi công dân không thể dừng dưng. Bài thơ Thức với Tam Đảo giống như một trang nhật ký trong đêm không ngủ. Có lẽ tác giả cần phải dụng công thêm nữa về mặt nghệ thuật để bài thơ truyền được trọn vẹn những dung cảm tới người yêu thơ. Bài Tôi xin đề xuất giải Nobel nặng chất thế sự với tứ thơ mới khá ấn tượng. Có một người tôi biết vừa phát minh ra một loại micro, cứ nói láo là bị vả một cái, cứ nói láo là toàn nhân loại, không cần điều tra, xác minh cũng biết ngay. Tôi xin đề xuất giải Nobel năm nay nên trao cho người này, vì nhờ có người này mà từ nay những kẻ nói láo không dám đứng trước micro nữa. Mạnh về ý và suy nghiệm, đó là điều thường nhận thấy trong thơ thế sự. Nếu kết hợp được nhuần nhuyễn giữa ý tứ với hình ảnh ngôn ngữ thơ, đẩy ý thơ nâng tầm khái quát hơn, thì những bài thơ ấy sẽ có thêm sức nặng nghệ thuật. Đây có lẽ cũng là mong muốn của người yêu thơ, để thơ thế sự có sức sống bền lâu hơn thời điểm mà nó ra đời. Khỏe khoắn, trẻ trung và dạo dực yêu đời, đó là những sáng tác của tác giả Nguyễn Trọng Đồng ở Đắk Lắk. Điều này được thể hiện ngay từ nhan đề thơ như đợi em ở phía mùa xuân, đông chưa tàn, xuân đã nụ môi em, tiếng cổng chiêng mùa xuân. Cái tôi trữ tình công dân đầy cảm xúc, hứng khởi trước khung cảnh vào xuân của đất trời, thiên nhiên và lòng người. Vùng đất Tây Nguyên chủ phú đã tạo chất xúc tác cho tác giả. Mong được đón nhận thêm những sáng tác của ông về nơi này với góc nhìn mang tính sáng tạo cá nhân nhiều hơn. Nhân đây, chương trình chân thành cảm ơn sự cộng tác của các nhà thơ, các tác giả, thính giả, những người đã đồng hành góp phần không nhỏ làm nên dấu ấn riêng của tiếng thơ. Thư từ bài vở cộng tác xin gửi về địa chỉ chương trình Tiếng Thơ, Ban Văn Nghệ, Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ, Hà Nội, hộp thư điện tử tiengthovovva@gmail.com.
Các bạn thân mến, chương trình Tiếng Thơ đêm nay do biên tập viên Anh Thư, các giọng đọc, nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Vĩnh Tiến thực hiện. Chào tạm biệt, chúc các bạn có những khoảnh khắc thật thú vị cùng thời gian.